Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, năm nay 2024 là năm mà Lào giữ chức chủ tịch luân phiên của khối ASEAN gồm có 10 thành viên. Và vừa qua thì lãnh đạo của các quốc gia thành viên ASEAN đã họp tại hội nghị thượng đỉnh thường niên tại thủ đô Viêng Chăn của Lào từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 10. Và những quốc gia thành viên ASEAN lần này trong hội nghị thượng đỉnh thì còn được tham gia với những cái nhân vật quyền lực khác. Đó là những người mà đại diện cho những quốc gia mà có mong muốn tăng cường mối quan hệ của họ với khu vực ASEAN. Thưa anh Quốc Vinh, đó là đại diện của các quốc gia nào ạ?
Trước tiên là phải kể đến Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản mới Ishiba Shigeru ưu tiên sự kiện, mặc dù là cái chương trình nghị sự trong nước là rất là bận rộn. Đó thì ông Ishiba là vừa mới tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1 tháng 10 thôi và đang chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử toàn quốc dành cho các thành viên của Hạ viện Nhật vào cuối tháng này. Đó, và cái nước thứ hai đó mà phải kể đến là Hàn Quốc, thì Tổng thống Hàn Yoon Suk-yeol đã thể hiện cái cam kết của mình đối với các quốc gia ASEAN là bằng cách ông đến thăm Singapore rồi Philippines cũng như Lào nữa. Không thể nào không nhắc đến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, ông cũng đã thân hành đến Viêng Chăn và chào đón những cái người anh em của mình từ Lào, Campuchia và Việt Nam. Rồi ông nói rằng là ông Tập Cận Bình, ông thay mặt cho ông Tập Cận Bình đã nói lên là cái ước vọng của Trung Quốc là xây dựng một cái quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt đó, và sẵn sàng xây dựng tương lai chung với các đối tác của mình. Việt Nam thì vốn đã là thành viên của ASEAN rồi, thành ra không kể đến, nhưng mà tôi không hiểu rằng là nó như thế nào, nhưng mà có vẻ như là cái người tân lãnh đạo của Việt Nam, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cũng đã chia sẻ cái tham vọng này của ông Tập Cận Bình nhân cái ngày 10 tháng 10, tức là kỷ niệm cái ngày tiếp quản thủ đô đó. Thì ông Tô Lâm cũng đã phát họa một cái thủ đô xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu ở trên thế giới, thì tôi không hiểu là hai nước này họ làm như thế nào. Nói đến Bắc Kinh, một cái thủ đô như vậy, thì có thể là chúng ta có thể hình dung ít nhiều, nhưng mà nếu mà nói rằng là Hà Nội mà thành một cái thủ đô xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu thì tôi không hiểu là nó sẽ trông như thế nào đây. Thì cái đó thì thôi, đó là cái chuyện tương lai, sau này thì chúng ta mới biết. Ngoài những cái nước Á Châu á, thì chúng ta thấy là trong cái dịp lần này, khi mà các lãnh đạo của ASEAN họp ở Viêng Chăn á, thì còn có chủ tịch của Hội đồng Châu Âu Charles Michel cho biết là cái nền dân chủ và cái chủ nghĩa tư bản đã tạo nên cái thị trường lớn nhất ở tại Châu Âu đó. Thì ông nói rằng là đó có thể là cái mô hình để các nước Đông Nam Á làm theo. Và một cái người nữa chúng ta cũng nên nhắc đến là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông nhớ lại những cái chuyến đi của các thương gia và các nhà sư dọc theo các cái tuyến đường thương mại cổ xưa hồi trước á. Ông ấy nói rằng là những cái nền văn minh đó, những cái văn hóa đó, muốn quảng bá những cái như vậy với Lào. Trong cái cuộc họp vừa rồi, ông có đem theo hai cái bức tượng Phật do các nghệ nhân Ấn Độ điêu khắc đó, và ông tặng cho Thủ tướng và Chủ tịch Lào. Thì cả hai người này là đại diện cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và thành viên của Bộ Chính trị, tức là những nhân vật rất là cao cấp trong trường hợp này. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái điều gọi là một cái quan sát thú vị, khi tại ở một cái nơi như thế này, gặp lại như thế này, thì các cái nền văn hóa mà các cái nền văn minh trước đây thì vẫn ít nhiều muốn có cái nỗ lực để mà quảng bá cho cái văn minh, cái văn hóa của mình. Chẳng biết được, đó có thể là những cái kiểu mẫu mà các nước trong ASEAN họ có thể theo hoặc là sẽ theo. Cái chuyện này thì thời gian mới trả lời.
Dạ, cảm ơn anh. Thì ngoài ra người ta còn thấy có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Thế nhưng tại sao hội nghị thượng đỉnh lần này lại thu hút rất là nhiều đại diện như vậy ạ?
Thực sự ra thì ASEAN lâu nay là đối tác của họ, họ vẫn mở rộng. Thì các cái cuộc họp của ASEAN thật sự ra nó là cuộc họp thượng đỉnh nhưng mà là khoáng đại, rất là nhiều các cái thành viên của các quốc gia lớn là đều được mời. Thì các cái hội nghị thượng đỉnh của ASEAN đó là luôn luôn thu hút một cái lượng lớn các nhà lãnh đạo trên thế giới. Rất nhiều cái cuộc họp mà theo cái dạng kêu là ASEAN cộng một. Đó là cái cách gọi đó, tức là những cái đối tác tham dự với tư cách là quan sát viên. Ví dụ như là tuần trước thì không chỉ là hội nghị thượng đỉnh chính của ASEAN mà còn là hội nghị thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc lần thứ 27, rồi hội nghị thượng đỉnh ASEAN Nhật Bản cũng lần thứ 27, hội nghị thượng đỉnh ASEAN Hàn Quốc là lần thứ 25, rồi thì hội nghị thượng đỉnh ASEAN Ấn Độ lần thứ 21. Và cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á được tổ chức bên lề của cái cuộc họp ASEAN trong mười mấy năm nay đó, thì quy tụ các cái quốc gia thành viên của ASEAN cũng như là Úc nè, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và kể cả Mỹ nữa.
Dạ cảm ơn anh. Thế nhưng năm nay tại sao thượng đỉnh này lại được đặc biệt chú ý như vậy ạ? Có phải là vì các cái ngày kỷ niệm tròn năm như anh vừa nói ở trên hay là còn vì nguyên nhân nào khác ạ anh?
Tôi đoán rằng là trong khi cái sự tiếp cận từ các cường quốc bên ngoài ASEAN có từ nhiều chục năm nay rồi, thì cái cuộc chạy đua để mà có được cái mối quan hệ thân thiết hơn với các thành viên trong ASEAN đã ngày trở nên nổi bật hơn. Và theo đó thì hai cái chủ đề chính mà nổi lên từ cái mối quan tâm cấp cao đối với cái sự gọi là phát triển của ASEAN. Đầu tiên là phần lớn thế giới thì vẫn coi khu vực Đông Nam Á là khu vực có tiềm năng. Tôi nghĩ cái điểm mấu chốt là ở đây, các cái nền kinh tế lớn khác ở những cái khu vực khác ở trên thế giới thì nó đã đến cái mức gọi là ít nhiều bão hòa. Trong khi đó cái khu vực Đông Nam Á vẫn còn được xem là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế lớn nhất, mang lại lợi ích cho các cái đối tác thương mại của mình. Thứ hai á, là Đông Nam Á được coi là có tầm quan trọng về mặt chiến lược. Đó, do đó một số quốc gia mà đặc biệt là trong trường hợp này Hoa Kỳ này, Nhật Bản và Ấn Độ thì họ đều muốn tăng cường cái mối quan hệ an ninh đối với các quốc gia thành viên của ASEAN, bởi vì chúng ta cũng biết là trong cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ mà trong đó có cái sự tham gia của Nhật Bản, Ấn Độ và kể cả Úc nữa đó, New Zealand nữa và một hai nước ở Âu Châu nữa, thì rõ ràng là họ muốn có cái sự hợp tác với các nước ở trong khu vực. Mà ASEAN thì là tổ chức có thể nói là đại diện cho khá nhiều những cái quốc gia quan trọng ở trong cái khu vực này rồi.
Dạ cảm ơn anh. Thế nhưng như anh vừa nói lúc nãy, cái sự chú ý vẫn là những cái cuộc họp thượng đỉnh mà ASEAN cộng 1 là cũng được gây chú ý nhiều nhất trong cái lần thượng đỉnh lần này và cũng có nhiều kết quả liên quan đến ASEAN nhất. Thì trước hết đó là mối quan hệ giữa ASEAN và Ấn Độ thì có những kết quả gì đáng chú ý ạ?
Trong cái cuộc họp vừa rồi đó thì người ta để ý thấy là ông Thủ tướng Ấn Độ Modi đã ngồi ở hàng ghế đầu ở trong diễn đàn và nói với khán giả rằng là đối với Ấn Độ đó thì cái lợi ích kinh doanh, an ninh và sự ổn định nó có cái mối liên hệ với nhau. Và cái chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ đó là nhằm khai thác các cái thị trường trong ASEAN. Đó, và theo cái đánh giá của ông á, thì đó là những cái thị trường vốn được xem là trẻ, năng động và sôi động. Thì các công ty Ấn Độ đã mở rộng cái sự hiện diện của mình trong các lĩnh vực, chẳng hạn như dược phẩm nè, cơ sở hạ tầng nè, công nghệ thông tin nè. Thì những cái quan hệ đối tác này đã giúp cho những cái nước thành viên trong ASEAN cũng là qua đó đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng của họ. Và điều này thì rõ ràng là có lợi cho cả hai bên, trong cái bối cảnh là cái sự gián đoạn trên toàn cầu sẽ có những lúc nó xảy ra, chẳng hạn như vừa rồi trong cái đại dịch COVID-19 đó. Và hơn nữa thì các quốc gia ASEAN mà đặc biệt Singapore đều là những cái nhà đầu tư lớn vào trong Ấn Độ. Thành thử là họ có thể nhìn thấy được tiềm năng ở nhau và đều có cái nỗ lực để mà phát triển cái quan hệ đó. Thì Thủ tướng Modi cũng đã nhấn mạnh rằng là lấy ví dụ như nói về mặt an ninh đi thì Hải quân Ấn Độ bảo vệ các cái tuyến đường biển quan trọng được sử dụng cho thương mại trên toàn cầu. Đó, và cái tầm nhìn của ông đó, ông chia sẻ tại cái cuộc họp với ASEAN, ông nói rằng là cái mối quan hệ thương mại an toàn thịnh vượng với Đông Nam Á đã góp phần vào cho cái việc thực hiện cái kế hoạch của ông để Ấn Độ đóng cái vai trò lớn hơn ở trong khu vực, nhất là về mặt an ninh, như là một đối trọng đối với Trung Quốc.
Dạ, anh cũng vừa mới nhắc đến Trung Quốc. Thì với Trung Quốc thì sao ạ? Liệu họ có thể so sánh với Ấn Độ về sự thân cận với ASEAN không anh?
Trường hợp của Trung Quốc thì phải nói là rất là tế nhị. Chúng ta cũng biết á, là gần đây Trung Quốc thì lấy ví dụ như là thường xuyên hục hặc với lại Philippines. Đó, và cái hành vi quyết đoán của Bắc Kinh ở Biển Đông đó là cũng đã bị thách thức tại hội nghị. Tổng thống của Philippines Ferdinand Marcos Jr. ông đã lên tiếng cáo buộc là cảnh sát biển đã quấy rối và đe dọa Philippines, và ông nói rằng là thật là đáng tiếc khi mà cái tình hình chung ở Biển Đông vẫn còn căng thẳng và không có thay đổi được. Ông nói như vậy, và ông Marcos ông khuyến khích là các nhà lãnh đạo ASEAN khác đó hãy đứng lên khẳng định cái lập trường của mình. Đó, ông Marcos nói rằng là mọi cái mối quan hệ song phương, chúng ta cũng biết là lâu nay thì Trung Quốc họ luôn luôn có cái chủ trương là giải quyết những cái tranh chấp về lãnh thổ ở Biển Đông là song phương, tức là đàm phán trực tiếp với là những cái nước mà có liên quan. Đó, nhưng mà Tổng thống Philippines Marcos thì ông nói rằng là thực sự ra đó cũng nương vào gọi là những cái quan hệ song phương như thế này, nhưng mà nếu như mà lấy ví dụ như bây giờ đi, ông đơn cử cái trường hợp cái mối quan hệ song phương mạnh mẽ với Nhật Bản đây, khi mà hai thủ tướng gặp nhau, gặp ông Ishiba, thì ông Marcos khi mà gặp thủ tướng Ishiba thì ông Marcos cũng đã ca ngợi cái sự tiến bộ trong cái quan hệ này, và bên cạnh đó còn lôi cả Hoa Kỳ vào, bởi vì thực sự ra nói về mặt an ninh quốc phòng thì giữa Philippines, Nhật Bản và Hoa Kỳ là có một cái mối gắn kết từ lâu nay rồi. Đó, thành ra là ông ấy là vin vào những cái mối quan hệ đó. Tôi không hiểu, có thể là để hàm ý rằng là Trung Quốc làm gì thì làm, nhưng mà cũng phải để ý đến cái liên minh đó nhé. Đó, đại khái vậy. Ông Tập Cận Bình đó, thì ông không có đi dự cái hội nghị vừa rồi ở Viêng Chăn, mà để cho ông Lý Cường, Thủ tướng Lý Cường giải thích cái lập trường của Trung Quốc với các nước ở tại Viêng Chăn. Đó, thì trước những cái lời chỉ trích đối với chính phủ của mình thì ông Lý Cường đã nói rằng là các thế lực bên ngoài ý xấu đã can thiệp vào làm cho cái không khí ở trong khu vực nó mất đoàn kết. Đó, ông Thủ tướng Lý Cường ông còn nói rằng là Trung Quốc thì thật sự ra rất sẵn sàng hợp tác với các nước trong ASEAN để mà phát triển và chia sẻ một cái thị trường chung, tạo ra cái tăng trưởng bền vững. Ông nói thì ông nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là ở trong ASEAN thì họ có một cái nguyên tắc, đó là sự đồng thuận. Cho nên là muốn thuyết phục thì phải thuyết phục cả tất cả các thành viên của ASEAN thì mới được. Chứ nếu chỉ thuyết phục một hai thành viên thôi thì không được. Mà trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là hình như Trung Quốc chỉ có thể chi phối được một hai thành viên ở trong ASEAN thôi, chứ không thể nào nói rằng là cả khối được. Thành thử ra tôi nghĩ đó vẫn là một cái thách thức cho Trung Quốc. Nhưng mà ông Lý Cường có nói rằng là thị trường của Trung Quốc và ASEAN thật sự ra đó là có thể cậy nhờ vào nhau. Ông nói rằng là thị trường của Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng và mở cửa cho nhau. Và ông nói rằng là cái quá trình này đó thì hỗ trợ cho cái sự thịnh vượng chung trong khu vực và cho cả thế giới nói chung. Đó, thì ông Lý Cường ủng hộ những cái lợi ích trong việc là lấy thí dụ như kết hợp cái sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc với các cái kế hoạch phát triển của các nước ở trong ASEAN. Đó, nhưng mà cái chuyện này thì chúng ta cũng đã nghe rồi. Các nhà kinh tế thì lâu nay vẫn đã cảnh báo rồi là cái kế hoạch này đó thật sự ra đó là nó đưa đến cái tình trạng là gì, là các nước trở thành những con nợ của Trung Quốc và làm suy yếu cái chủ quyền của các quốc gia khi mà tiếp nhận các cái kế hoạch, các cái dự án của cái sáng kiến vành đai và con đường của ông Tập Cận Bình.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả.